ghê năm, chỉ thánh trí không sự, chẳng lập tâm thú. Cái thánh trí không sự, không sự tức là không có tướng đó, không có lập tâm thú. H1, chỉ chẳng nên lập tâm bất sanh. Lại nữa, đại huệ, tất cả pháp chẳng sanh, đại bồ tát chẳng nên lập tâm ấy. Vì tâm ấy, vì tâm tất cả tánh phi tánh, và vì nhân sanh tướng kia, nên nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm, tâm kia ác hoại. Ở đây Phật dạy rằng không có nên lập cái tâm, tâm tức là lập cái chủ đích. Nói rằng tất cả pháp chẳng sanh, đó là cái chủ đích của người tu, hay là cái chủ đích của Phật giáo. Mình không nên lập như vậy. Nghĩa là sao? Bởi vì cái tâm, tất cả tánh phi tánh, tức là tất cả cái tánh là sự vật, phi tánh là không có. Mà vì nhân sanh tướng kia, nên nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm. Vì cái nhân sanh ra các cái tướng kia. Bởi vì nếu mà nói tất cả nó là không, thì tự nhiên không là nhân đối với cái có. Cho nên rồi sanh ra cái tướng kia. Vì vậy mà nói tất cả pháp chẳng sanh làm tâm, tâm đó ác bị hoại. Tại sao bị hoại? Vì như vậy là mình nằm trên cái đối đãi có không. Mà đã đối đãi có không thì tức là cái tâm chưa có phải là cái chỗ cứu kính đúng với cái pháp thể. Tâm kia tất cả pháp chẳng sanh, tâm kia ác hoại ấy, bởi vì tâm có đối đãi mà sanh. Nên nói rằng cái tâm đó, tâm nói tất cả pháp chẳng sanh á, tâm nó bị hoại. Tại sao bị hoại? Vì tâm đó là nằm trên cái đối đãi mà sanh. Cái không là đối với có, chẳng sanh tức là không sanh, không sanh thì đối với có sanh. Như vậy thì vô tình mình đã đưa tới cái đối đãi, mà đối đãi thì cái tâm nó hoại. Lại vì tâm kia chẳng sanh vào tất cả pháp, vì tướng chẳng hoại, chẳng sanh lập tất cả pháp, chẳng sanh làm tâm, thì thuyết kia ác hoại. Thì nói rằng, nói cái tâm nó tất cả pháp chẳng sanh á, thì vào tất cả pháp, nói rằng tất cả pháp chẳng sanh tức là mọi sự, mọi vật đều không sanh. Không sanh vì tướng chẳng hoại chẳng sanh. Nói là mình nói nó không sanh, tại sao không sanh? Vì tướng nó là không hoại, cho nên gọi là chẳng sanh. Nếu mà lập tất cả pháp chẳng sanh làm tâm thì cái thuyết đó phải bị hoại. Tại sao? Vì hiện tại mình thấy các pháp có sanh, mà mình nói không sanh thì tự nhiên mình nói trái với cái sự thật. Đại huệ, có không chẳng sanh làm tâm, tâm kia vào tất cả tánh tướng có không chẳng thể được. Nếu mà nếu lấy cái có cái không đó, chẳng sanh làm tâm, cái có cái không chẳng sanh làm tâm đó, thì cái tâm đó vào tất cả tánh tướng có không, mà tất cả tánh tướng có không thì đều không phải là thiệt, thì không thiệt cho nên nó không thể được. Đại huệ, nếu khiến tâm kia chẳng sanh, tất cả tánh chẳng sanh mà lập tâm, như thế tâm kia hoại, vì có không tánh tướng chẳng sanh, chẳng nên lập tâm. Bởi vì tất cả các cái pháp ở giữa này, nào là có, nào là không, đều là từ nơi cái mê vọng mà khởi. Bây giờ mình lập là không sanh thì tất nhiên người ta thấy là có sanh. Như vậy thì cái không nó thiệt, thì cái có cũng phải là thiệt. Như vậy thì cái tâm nó hoại. Vì năm phần lượng nhiều lỗi, vì lần lượt nhân tướng khác, và vì tạo tác chẳng nên lập tâm phần. Vì cái tâm đã là không đúng rồi thì năm phần lượng, năm phần lượng tức là tâm nhân dụ rồi hợp kết, gọi là năm phần. Trong cái nhân minh lập chánh lý luận, nhập chánh lý luận thì có chia ra năm phần đó. Thì như vậy cái tâm đã lỗi thì cái nhân, cái dụ nó cũng lần lượt sanh ra lỗi. Cho nên nói rằng vì lần lượt nhân tướng khác và vì tạo tác chẳng nên lập tâm. Bảo tất cả pháp chẳng sanh như thế, thế tất cả pháp không như thế, tất cả pháp không tự tánh chẳng nên lập tâm. Mình nói tất cả pháp chẳng sanh, hay là nói tất cả pháp là không, hay là nói tất cả pháp không tự tánh, thì cái đó là cái lời nói để ngăn chấp, chứ đừng lấy cái đó làm cái chủ đích. Nếu lấy cái đó là chủ đích thì đó là sai lầm. Bởi vậy nên Phật nói đừng lấy cái đó lập tâm. Thì đây cái lời giải thích, vì đây là thuộc về cái loại lý luận, cho nên nghe nó khó hiểu. Tất cả pháp chẳng sanh, ba đời Như Lai đồng nói, chính vì kẻ bất giác, chẳng vì người giác. Nói tất cả pháp chẳng sanh đó là vì phá cái chấp của kẻ bất giác cho các pháp là thiệt, cho nên Ngài nói chẳng sanh để cho người ta không chấp, chứ không phải vì người giác. Người giác tự tâm hiện, chống nhất các vọng, nội thanh tự chứng, trọn không thể chỉ bài. Nếu giác rồi thì cái chỗ tự chứng mình nó hiện tại hay là hiện hữu mà không thể chỉ bài được. Trừ vì chúng sanh thiết lìa các chấp kiếp nên nói tánh không sanh, vì lìa các khủng bố nói có thánh trí tự tánh không sự. Như vậy thì Phật nói pháp trước là phá cái chấp ngu của phàm phu, thấy các pháp là thiệt, cho nên nói các pháp là không sanh để phá cái chấp thiệt. Nhưng mà khi nghe nói không sanh rồi, nó tưởng như vậy thì tất cả đều không có gì hết, thì đó là sanh ra kinh sợ. Cho nên nói rằng thánh trí tự thánh không sự. Về thánh trí, tự tánh của thánh trí thì cái đó nó không có tướng, nhưng mà không phải là không. Xong chẳng nên lập đó làm tâm, đừng có lấy đó làm tâm. Tất cả tánh phi tánh ấy, nguyên tất cả tánh vốn vô sanh tánh. Bởi vì mình thấy tánh là có, phi tánh là không, thì cái có không vốn là cái thể tánh vô sanh. Lập tâm chẳng sanh, nhân ấy vọng thấy tướng sanh. Nếu mà lập cái tâm là chẳng sanh thì người ta sẽ thấy, nếu nó là chẳng sanh thì có cái đối ngược với nó là có sanh. Như vậy thì tất nhiên là nó có và không đối đãi. Như vậy thì cái nào cũng thiệt hết. Cho nên nói, và vì nhân kia sanh tướng, đã nhân vọng thấy tướng sanh mà nói chẳng sanh, lại lập đó lòng tâm thì tâm ấy ác hoại. Bởi vì chẳng sanh là đối với sanh, vì có đối đãi. Lại tâm này vào tất cả pháp đã chẳng sanh, cũng không nên không tướng chẳng sanh. Nó chẳng sanh, nó cũng nói nó chẳng sanh thì tức là phải có tướng chẳng sanh. Mà vẫn còn có pháp tướng chẳng sanh thì pháp chẳng phải không sanh, là lý do thuyết này bị hoại. Nếu mà nói chẳng sanh thì tất nhiên ta thấy chẳng sanh là không có tướng sanh. Như vậy thì không có tướng sanh với có tướng sanh, có tướng sanh, ví dụ giờ mình nói đây là cái nhà, là có cái tướng vật chất mình sờ mó được thì đó là cái tướng vật chất. Đây là cái chỗ rỗng không, là cái tướng không. Có tướng có, cho nên có tướng không. Thì như vậy tướng có là có tướng, thì tướng không cũng phải là có tướng. Thì cái kia cũng vậy, mình là chẳng sanh là cái cố định, thì thành ra có cái tướng chẳng sanh. Mà có tướng chẳng sanh thì phải có tướng có sanh. Thì như vậy cho nên cái tâm đó nó không có vững, nó bị phá hoại. Câu tướng chẳng hoại chẳng sanh, bản đường dịch tướng chẳng sanh cũng chẳng sanh, thì hai cái câu dịch khác nhau nhưng mà đều cái nghĩa không khác. Tướng chẳng hoại chẳng sanh, cái kia nó tướng chẳng sanh, chẳng hoại tức là chẳng sanh rồi. Cũng chẳng sanh tức chính chỉ thánh tánh không sự, vì khiến lìa chấp trước và khủng bố, chẳng nên lập đó làm tâm. Đó là cái chủ yếu, vì muốn phá cái chấp của người ta mà mình nói để cho người ta hết kinh sợ, thì đừng có lấy cái đó làm cái chủ đích để mà lập tâm. Nhân vọng chấp có nên nói chẳng sanh, bởi vì chúng sanh phàm phu vọng chấp cá phá ngoài là phải có, vì vậy mà Phật mới nói nó là không sanh, là không có. Không nhân có mà lập có, không thành mà lập có không thành hai tướng. đối tất cả pháp thì tánh không thể được. Nha, đừng nhân cái có mà lập có lập không là thành ra hai tướng đối đãi. Bởi vì sao? Vì tất cả pháp cái tánh nó không thể được, bởi vì nó là từ hư dối mà ra thì đâu có thực. Nếu lập đó làm tâm thì trái với pháp thể, vì cái pháp thể nó không có nằm ở bên có và không, mà nếu mình lập cái không làm tâm thì tất nhiên trái với pháp thể rồi. Như năm phần luận tâm nhân lần lượt có ra, tướng khác đều thuộc về tạo tác chỉ thành nhiều lỗi. Nếu biết tất cả pháp chẳng sanh ấy là vì lìa chấp trước, nói tất cả pháp chẳng sanh đó là để phá cái chấp trước người ta, cho họ xa lìa chấp trước. Như thế tất cả pháp không, tất cả pháp không có thể tánh, xét đến tự tướng như thật trọn không thuyết ấy, nên chẳng ưng lập tâm. Nói rằng tất cả pháp là không, tất cả pháp không có thể tánh, nhưng mà trên cái tự tướng như thật của các pháp thì nó không phải là không, cho nên đừng có lập lấy đó mà lập tâm. Nếu bây giờ mới nói gì, xét trong ba lượng, thường thường nói mình luôn luôn phải dùng ba lượng mà nhìn mọi sự mọi vật. Một là hiện lượng, tức là sống với cái hiện lượng đó. Hiện lượng ở trong đây nói rằng mình sống với sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, không có thể phân biệt, đó là sống với hiện lượng. Còn tỷ lượng tức là sống mà có so sánh, lấy cái này để so sánh cái kia thì đó là tỷ lượng. Rồi thứ ba là thánh giáo lượng, tức là cái chỗ đó mình không hiểu thì lấy cái lời Phật để là chứng minh cho mình hiểu, đó là thánh giáo lượng. Thì tỷ lượng có ba chi, cái chỗ phần so sánh nó chia ra làm ba: một là tâm, hai là nhân, ba là dụ, gồm hiệp là bốn và kết là năm phần, làm năm phần. Tâm, nhân, dụ, hiệp, kết thành năm phần. Tâm có chín lỗi, đây là nói về cái chân minh luận. Rồi nhân có 14 lỗi, đồng dụ có 5 lỗi, dị dụ có 5 lỗi, chung lại là 33 lỗi. Thì cái này tôi tạm nói một cái câu chuyện nhỏ, đưa ra làm thí dụ cho quý vị hiểu về cái rối lối lập luận này. Tôi luôn luôn lập luận là tâm, nhân, dụ, hiệp, kết 5 phần. Bây giờ nói rồi cái trong đó có chia dụ thì có tâm thì có 9 lỗi nè, nhân có 14 lỗi, đồng dụ có 5 lỗi, rồi dị dụ cũng có 5 lỗi. Thường thường á dùng ba cái nhiều hết, tâm, nhân, dụ, còn hợp kết là phần phụ thôi, thành nó không quan trọng, nên hợp lại và kết luận vậy thôi. Thì tâm, nhân, dụ, bây giờ tôi nói ví dụ, tôi nói rằng cái lập tâm của tôi nói cái nhà này là vô thường, cái nhà này là vô thường, đó là tâm. Rồi nhân, tại sao cái nhà này vô thường? Là cái do người ta tạo tác, vì người ta làm ra. Cái gì người ta làm ra thì cái đó đều là vô thường. Hợp lý chưa? Đó, tâm kẻ nhà là vô thường. Rồi nhân, nó tại sao nhà vô thường? Vì do người ta làm ra, tức là do người ta tạo tác, đó là cái nhân. Rồi dụ, đồng dụ. Đồng dụ như cái gì? Đồng dụ như cái tách, cái bàn, cũng do người ta làm ra, cho nên cái tách cái bàn là vô thường, đó là đồng dụ. Vậy dụ gì vậy? Là dụ sao? Dụ như hư không. Hư không không ai làm ra, cho nên hư không không phải vô thường, đó là dị dụ. Cái dụ ngược lại, ngược lại cái lý vô thường đó thì gọi là dị dụ. Thì luôn luôn cái lập luận, người ta lập luận vậy. Mà mình bây giờ mình lập luận có khi nào tới cái dị dụ đó đâu. Hay là nói cái nhân, cái tâm, cái nhân, cái thấy đủ rồi à. Ít có cái dụ. Nên thường thường cái lý luận người ta luôn luôn nói cái gì ra, đó là cái lập tâm. Ví dụ như nói rằng tất cả sự vật ở thế gian này do nhân duyên hợp, thì tất cả sự vật là do nhân duyên hợp, đó là tâm, nhân duyên hợp. Thì hỏi tại sao nhân duyên hợp? Vì sao nó nhân duyên hợp? Nói vì nó không có cái thể nguyên vẹn của nó, nó không có thực thể, đợi có nhiều cái hợp để mới thành. À, đó là nhân. À, thì như vậy thì vì nó không có cái thể nguyên vẹn, thì rồi mình dụ ví dụ như cái nhà, nó không có thể nguyên vẹn với cái nhà, từ hòn gạch, từ cục xi măng ráp lại, thì như vậy đó là đồng dụ. À, rồi tới dị dụ, dụ làm sao? Ví dụ thì cái nào mà không có nhân, không có cái duyên hợp lại thì cái đó dùng cái đó làm dị dụ. À, thì bây giờ thì cũng có thể mình lấy những cái như là thường thường ở trong kinh hay dùng cái dụ như là cái pháp vô vi hay là pháp niết bàn rồi chẳng hạn, hay dùng những cái đó. Còn mình bây giờ thì thôi, trước mắt là nói dụ như hư không cũng được, nghĩa là nói cái ngược lại, không phải nhân duyên. Thì như vậy mình nói cái tâm mình là các pháp do nhân duyên hợp mà thành. À, thì đó là tâm. À, tại sao? Vì không có cái thể nguyên vẹn. À, không có thể nguyên vẹn. À, rồi dụ như cái nhà, đồng dụ đó. Thì ví dụ thì tùy mức tiền cái gì thì nó khác lại. Nhưng bây giờ mình nói thì mình có hai cái. Đây, tất cả pháp do nhân duyên hợp. À, tại sao? Vì nó không có thực thể, đủ rồi. Phải không? Lý do như là đủ rồi, chứ không có thêm nữa. Còn nói một cách là rất là tầm thường cho dễ hiểu nhất á, như mình tới 11 giờ mình chưa nghe đánh bản, cái trong bụng đói, rồi cái thì mình nói lập luận sao, nói tôi muốn ăn cơm. À, muốn ăn cơm là không. Hỏi tại sao mình muốn ăn cơm? Vì bụng đói. Vì bụng đói, bởi vì bụng đói nên tôi muốn ăn cơm. Đó là lý, là nhân. Là dụ như con chó, con mèo, con heo, con bò, tới giờ ăn mà không cần ăn nó đói đó, thì cũng cho nên nó đòi ăn. Thì đó là đồng dụ. Như vậy thì luôn luôn cái nào nó cũng có tâm, nhân, dụ. Mà cái lý luận nó phải như vậy thì cái lý luận mới thiết cao, phải không? Chứ còn cái lý luận mà không có như vậy là không thiết cao. Mà phần nhiều mình lý luận thì chỉ có tâm với nhân thôi. Tôi muốn ăn cơm, nó tại sao muốn ăn cơm? Vì bụng đói, đủ rồi. Như đó mình đủ rồi, chứ không có tới cái dụ nữa. Mà nếu mà nói không có cái dụ, nhiều khi có những cái người ta không hiểu. Bởi vậy cho nên cái dụ cũng là càng yếu. Mà phần nhiều mình sử dụng là đồng dụ, chứ ít có khi sử dụng cái dị dụ lắm. Thì như vậy cái tâm này, tâm nó tất cả pháp không sanh làm tâm, thì bị cái tâm nó bị lỗi. Mà tâm nó đã bị lỗi thì cái nhân và cái dụ nó cũng bị lỗi theo. À, đây giải thích, đây là ngoại đạo lập ra. Thì cái lối nhân minh nhập chánh lý luận đó là do ngài Trần Na ngài lập. Ngài Trần Na là không phải là vị sư. Nếu do pháp của ta thì tâm cũng có một lỗi, nghĩa là chẳng được pháp thể. Tâm nó có lỗi, không được pháp thể vì nó không đúng. Nhân dụ là thành lập tâm, mà tâm đã lỗi thì nhân dụ lần lượt tướng khác càng nhiều, tức là lỗi càng nhiều. Sao nói không được pháp thể? Nhưng lập luận rằng tất cả pháp chẳng sanh lập tâm. À, cái đây là tất cả pháp chẳng sanh lập tâm. À, là nhân sao? Vì không tự tánh. Đó, vì nó không có tự tánh cho nên nói là chẳng sanh. À, dụ như cây chuối. Cây chuối nó đâu có thực thể cây chuối. Mình gỡ từng bẹ ra thì thành ra tự tánh, tức là thực thể đó. Đó là cái tâm đó, là nó tất cả pháp chẳng sanh. Phải, vì sao các pháp chẳng sanh? Vì nó không có thực thể. Ví dụ như cây chuối. Như vậy thì khích khao quá rồi. Mình bản được không? Nghĩa là tâm tất cả pháp chẳng sanh là tâm, là chủ đích. Hả? Tại sao các pháp chẳng sanh? Vì không có thực thể. Đó, ví dụ như cây chuối, thấy cây chuối đó mà gỡ từng bạn đã kiếm cây chuối có không? À, như vậy thì cây chuối không có thực thể. Vì vậy mà nói tất cả pháp không thành. Đó, nhưng mà đây là cái tâm nó bị lỗi, cho nên mới gạn hoặc lỗi đằng. Gạn tức là dính ngạn lại. Những pháp gì chẳng sanh? À, nói là tâm, cái tâm ấy là tất cả pháp chẳng sanh, nói những pháp gì chẳng sanh? Đó, pháp tâm hiện ra, pháp đều tâm hiện, không có tánh sanh. À, đáp rằng các pháp do tâm hiện, cho nên các pháp không có tánh sanh. Hỏi nữa, gạn lại, tâm không tánh sanh thì có chẳng sanh chăng? À, bị cái lỗi rồi. Nói pháp, các pháp do tâm hiện ra, cho nên các pháp chẳng sanh. Hỏi như vậy thì cái tâm hiện ra đó, cái tâm đó có tánh sanh hay không? Nếu có tánh sanh mới nói chẳng sanh, phải không? Còn vậy nó không có tánh sanh thì nói chẳng sanh là sao? À, vì vậy cho nên đó, nghĩa là tánh không sanh nên nói chẳng sanh, đâu được lại có. À, kết lỗi rằng nếu chẳng sanh lại, nếu chẳng lại có mà lập tâm chẳng sanh thì chẳng được pháp thế. Đâu được lại có đó, tức là cái tánh không sanh nên nói chẳng sanh. Đã là không sanh thì đâu được nói là có sanh, mà đã là không có các pháp, cái tâm đó, cái tâm nó sanh ra, nhưng mà thực ra thì tâm nó không có cái cố định sanh. Chữ tánh là cố định sanh, mà đã không cố định sanh thì làm gì có cái chẳng sanh. Không có cái sanh thì không có cái chẳng sanh. Mà bây giờ đã không có cái sanh mà bây giờ nói chẳng sanh thì đó là không được pháp thể, tức là cái tâm nó không đúng rồi. Song pháp của ta phương tiện vì đoạn chấp kia chẳng phải có thật pháp. Mà sở dĩ Phật cũng hay dùng cái các pháp chẳng sanh đó là vì ngài phương tiện để phá chấp, chứ đừng có lấy cái đó làm cái chủ đích mà lập tâm. Chấp kia đoạn rồi tự nhiên rõ tướng tâm ban đầu, trở lại nơi bản đắc như thật tự chứng, đại dụng hiện tiền, tình lượng chống dứt, sanh cùng vô sanh đều là lời nói thừa. Nếu khi mà mình phá trừ được cái chấp rồi, tự nhiên rõ được cái tâm ban đầu, mà rõ được cái tâm ban đầu tức là mình trở về cái bản giác. Bản đắc tức là được cái ban đầu đó là bản giác. Mà khi được cái bản giác rồi thì chỗ đó là tự mình chứng được đại dụng hiện tiền. Lúc đó tình lượng chống dứt thì cái chuyện nói là sanh là vô sanh là lời nói thừa. Tất cả cái lời đối đãi là dư rồi, không có dùng trong đó được. Cho nên chẳng ưng lập tâm, Như Lai chỉ thẳng nguồn tâm, chẳng do nơi khác mà ngộ. Nghĩa là như vậy, Phật chỉ ngay nguồn tâm để cho mình nhận, chứ đừng có nương nơi nào khác. 2